Kính mời ông bà anh chị em cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Philip đoạn 2 từ câu 12 đến câu 18. Vậy thưa anh chị em yêu dấu của tôi, như anh chị em vẫn luôn luôn vâng phục, không những khi tôi ở mặt mà có mặt thôi, nhưng nhất ở là bây giờ lại càng vâng phục hơn khi tôi vắng mặt. Hãy lấy lòng kính sợ và run rẩy mà hành động để hoàn thành sự cứu rỗi mình. Vì Đức Chúa Trời là đấng đang tác dụng trong lòng anh chị em, để anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý chỉ tốt lành của Ngài. Hãy làm mọi việc mà không cào nhào hay cãi cọ, để anh chị em trở nên không có gì đáng trách, tinh khiết và con cái Đức Chúa Trời không tì vết. Vừa một thế hệ gian ác đòi trụy, anh chị em hãy chiếu sáng trong thế hệ đó, trong thế hệ đó như những gì sao trong thế gian. Hãy nắm vững những lời ban sự sống để đến ngày của Chúa cứu thế tôi được hãnh diện, vì đã không chạy thi vô ích và lao khổ uổng công. Nếu tôi phải đổ huyết ra để rửa lên lễ vật hy sinh mà anh chị em lấy đức tin dâng cho Đức Chúa Trời, thì tôi cũng vui lòng và cũng vui chia sẻ niềm vui với tất cả anh chị em. Anh chị em cũng vậy, hãy vui lên và cùng vui chia sẻ vui với tôi. Amen.
Amen. Tạ ơn Chúa. Sáng hôm nay có bao nhiêu người tham gia lớp trường chủ nhật ạ? Tuần này đông hơn tuần trước. Tạ ơn Chúa. Sáng hôm nay cái bài học trường chủ nhật, cái giáo lý căn bản là về gì? Về cái điều gì? Đức Chúa Con, tức là Chúa Giêsu Christ. Tuần tới, trước đây một tuần, tức là tuần vừa rồi đó, là cái giáo lý căn bản về gì? Cảm ơn Chúa, sáng hôm nay bài học nhớ được là về Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng mà quên mất tuần trước rồi. Không có sao cả. Cái bài học đầu tiên của bài số 1 trong lớp học trường chủ nhật là nói về Đức Chúa Trời. Cái bài thứ 2 là về Đức Thánh Linh. Đề tài thứ 3 là về Đức Chúa Cha. Đề tài số 4 tức là bữa nay, tức là Chúa Giêsu Christ. Tuần tới giáo lý căn bản là về gì? Về Đức Chúa Cha, tức là ngày 5 tây tháng 10, ngày 12 tây tháng 10 cũng là về Đức Chúa Cha. Là nó trong cái series bài học đó là có 3 bài về Đức Chúa Cha. Thành ra cầu nguyện Chúa sau khi xong cái chuỗi bài trường chủ nhật đó, khi mà nói đến Đức Chúa Cha là quý vị nắm vững, sâu nhiệm, để rồi mà có ai nói tới nói lui gì đó thì cũng không có coi như là lầm lẫn trong đó. Ngày 19 tới tháng 10, trở về lại Đức Chúa Trời. Thành ra tuần lễ đầu tiên, bài học số 1, rồi 18 tới là về Đức Chúa Trời. Để mà kết luận cái series về ba ngôi Đức Chúa Trời. Rồi cái bài kế tiếp nói về giáo lý Kinh Thánh. Thành ra có tuần tự là sau giáo lý Kinh Thánh là về giáo lý về Hội Thánh của Chúa. Cầu nguyện Chúa trong cái series này, trường chủ nhật quý vị nắm vững về ba ngôi Đức Chúa Trời. Sẽ có bài thi. Nếu mà rồi giáo lý về Kinh Thánh để mà có thể nói được tại sao Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, rồi về Hội Thánh của Chúa, có hai bài liên tiếp về Hội Thánh của Chúa để quý vị vững vàng, nhất là trong cái thời đại chúng ta đang sống ở đây. Tại sao chúng ta phải vững vàng về cái điều này? Tại vì chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy những cái luồng tư tưởng sai trật. Quý vị mở radio, TV là có nhiều cái ý tưởng mà không có đúng như lời Kinh Thánh và ảnh hưởng con người rất là nhiều. Và cái thế giới chúng ta đang sống, cái giá trị đạo đức bị đảo lộn rất là nhiều. Đó. Và khi mà đảo lộn như vậy thì nhiều con cái Chúa cảm thấy là mình lạc lõng, Tại sao bị lạc lõng? Là tại vì cái tín lý, cái giáo lý không có vững vàng, không có đâm sâu cái nền tảng, và không có phải trở thành cái giáo lý là của mình. Thành ra khi người ta nói xuôi, nói ngược là mình cũng giống như cái như Gia Cơ nói đó, gió thổi chiều nào thì theo chiều nấy. Mà không những ảnh hưởng cho con cái Chúa, mà ngay cả khi tôi nghe những cái YouTube, những người mục sư giảng trên YouTube, và cái giáo lý và cái đạo đức cũng bị lay chuyển, gió chiều nào thì thổi chạy theo chiều nấy đó. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh ngày xưa đã xảy ra cho hội thánh Philip, thì sứ đồ Phaolô gửi cái lá thư mời gọi con cái Chúa của hội thánh Philip đó, không có rút lui, không có nhụt chí, và phải giữ vững đức tin giữa thế gian. Tuần vừa rồi đây thì chúng ta đi qua cái bài học về cái gì, quý vị còn nhớ không? Mấy người ngó nhau cái cười mím chí về cái tâm tình của Đấng Christ. Tại vì chúng ta phải thấm nhuần tâm tình của Đấng Christ thì mới có thể biết được làm sao để mà giữ vững cái đức tin. Tại vì nếu Chúa Giêsu Christ chúng ta không có vững, không biết rõ Ngài là ai, Ngài làm gì, thì khó mà giữ vững được đức tin mà sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Philip lúc đó. Tại vì hội thánh Philip lúc đó ở trong cái bối cảnh, trong cái hoàn cảnh cũng giống như hội thánh giữa cái dòng đời ngày hôm nay là như vậy. Thành ra từ câu 12 tới câu 30, sứ đồ Phaolô mời gọi mời con cái Chúa phải trở nên là coi như là cái đuốc sáng giữa cái thế hệ bại hoại này. Nhưng không có bằng cái sức riêng của mình, nhưng mà phải nhờ cái tâm tình và cái gương sáng của Chúa Giêsu Christ. Cái tuần vừa rồi đây chúng ta học về cái tâm tình của Chúa Giêsu Christ, chúng ta học về cái tánh khiêm nhường. Và cái điểm thứ ba trong cái bài giảng vừa rồi đây là phải nhìn vào Chúa Giêsu Christ là cái cội rễ cuối cùng của đức tin, và Chúa Giêsu Christ phải là cái gương để mà chúng ta bắt chước theo, thì lúc đó mới giữ vững đức tin được. Đôi khi chúng ta nhờ cậy vào con người, mà nên nhớ con cái Chúa trong cái tiến trình thánh hóa đó, tới ngày gặp Chúa đó, thì lúc đó mới hoàn tất. Thành ra cái ngày nào con cái Chúa, ngay cả cá nhân mục sư, ngày nào mà còn sống trên đất này, cái chân vẫn còn lấm bụi, vẫn còn có những cái lầm lỗi, cho tới cái ngày gặp Chúa, học hỏi suốt cái cuộc đời của mình, để rồi thánh hóa, gặp được Chúa, tức là cái ngày Chúa gọi. Và mỗi người chúng ta đều chờ đợi cái ngày đó, không ai sẽ không có ra khỏi được cái ngày đó cả. Ba điều tôi sẽ trình bày với quý vị sáng hôm nay để giữ vững cái đức tin. Phải giữ đức tin với cái tấm tình vâng phục Chúa, giữ vững đức tin bằng cái đời sống phải tỏa sáng, giữ vững cái đức tin trong cái cộng đồng con cái Chúa, có nghĩa là hội thánh của Ngài, thì lúc đó mới có thể ảnh hưởng được cái thế giới chúng ta đang sống. Và tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa ngàn năm về trước để thay đổi con cái Chúa trong hội thánh Philip, sống giữa cái xã hội mà có thể bị những cái quyến rũ, những cái sự lôi kéo của đời. Và cũng vậy, ngày hôm nay lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con, nhất là hội thánh West Houston đang sống giữa cái thế giới mà có thể bị lôi kéo rất là nhiều, có nhiều cái nguồn tư tưởng sai trật, những cái giá trị đạo đức đảo lộn trong cái thế giới chúng con đang sống, để nhắc nhở chúng con trong bất cứ cái hoàn cảnh nào phải giữ vững cái đức tin của chúng con, và phải nhìn vào Chúa Giêsu là cội rễ của niềm tin thì mới có thể đứng vững được. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa không những chỉ nghe nhưng mà hiểu rõ và đồng thời áp dụng được lời của Ngài trong những ngày sắp tới. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên giữ vững đức tin trong cái tâm tình vâng phục. Lời của Chúa thì chép rất là dài, nhưng mà tôi chỉ trích những cái câu cơ bản, quý vị về nhà đọc hoàn toàn. Hãy lấy lòng kính sợ và run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình. Câu này rất là đơn giản, nhưng mà hiểu lầm rất là nhiều. Tại vì cái câu này, sứ đồ Phaolô khích lệ hội thánh Philip ngày xưa, khích lệ hội thánh Westminster ngày nay phải tiếp tục sống trong cái sự vâng phục. Lúc đó sứ đồ Phaolô ở trong tù vắng mặt ông, nhưng mà hội thánh Philip lúc đó cũng phải sống trong cái sự vâng phục dù rằng ông vắng mặt. Điều này có thể nói rằng cái đức tin không chỉ là cái việc trong hội thánh của Chúa, nhưng mà phải là cái lối sống mỗi ngày của con cái Chúa. Đó là cái điều sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho hội thánh của Chúa ngày xưa và nhắc nhở cho hội thánh chúng ta ngày hôm nay. Cái cụm từ nói là làm nên sự cứu chuộc mình có nghĩa là gì? Cái câu này không có nghĩa là phải tự cứu mình, nhưng cái câu này có nghĩa rằng cái cụm từ này có nghĩa là phải sống trọn vẹn đức tin mà Chúa đã ban cho mỗi con cái Chúa trong hội thánh của Ngài. Và đây là cái tiến trình thánh hóa, tiếng Anh gọi là sanctification. Cái tiến trình thánh hóa nó xảy ra mỗi ngày. Nhưng mà làm sao để mà có được cái tiến trình thánh hóa đó? Có nghĩa rằng phải đồng hành với Chúa, hay là nói theo cái danh từ mà thương mại đó, là phải hợp tác với Chúa trong cái cuộc hành trình sống như Chúa Giêsu Christ. Nói thì dễ, làm rất khó. Nhưng tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để cái lời của Chúa sáng hôm nay nó trở thành lời của quý vị, thì mới có thể áp dụng được lời của Chúa trong cái đời sống hàng ngày. Lời Ephesos đoạn 6 câu 6 rất là rõ ràng. Chớ nên như loài người muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng làm tồi tớ cho Chúa Giêsu Christ. Đôi khi chúng ta quên điều này, mình làm đẹp lòng người nhưng mà không đẹp lòng Chúa, thì cái tâm tình vâng phục đó sẽ biến mất đi, không có. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay tôi rất là cảm động. Một con cái Chúa trong cái phòng kinh thánh chúng tôi sáng hôm nay là ôn lại lời của Chúa trong Thi Thiên 31, nhất là những cái câu cuối cùng. Con cái Chúa đã làm chứng trở lại khi mà con của mình, cháu của mình còn nhỏ dạy, nó cầu nguyện mỗi, không có nói rõ là mỗi tối hay là mỗi sáng gì đó. Dù rằng là rất là mệt mỏi khi đi làm việc, nhưng mà cái sự trung tín dạy dỗ hướng dẫn con mình cầu nguyện, để rồi nó chia sẻ lại cái cầu nguyện của nó là như thế nào khi nó đối diện với những cái hoàn cảnh tạ ơn Chúa. Khi mà tôi nghe như vậy tôi rất là cảm động vô cùng. Làm cha mẹ trong cái phân đoạn này cũng phải dạy dỗ con cái mình trong cái sự cầu nguyện. Mình không phải là hướng dẫn đủ thứ chuyện cả, nhưng mà quên dạy cho nó cái cách cầu nguyện. Khi nó đối diện với vấn đề gì, nó phải đến với Chúa trước, nó cầu nguyện. Có thể lần đầu tiên nó đến với bố mẹ nó chia sẻ nó có gì đó, rồi bố mẹ bày cho nó cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà khi nếu mà không có cha mẹ thì sao? Nó cũng phải đến được với Chúa để cầu nguyện. Và trong đó tôi cũng rất là cảm động, có một số con cái Chúa trong hội thánh chúng ta sức khỏe yếu, nhưng mà gọi điện thoại, dù rằng sức khỏe nhưng mà gọi điện thoại đều đặn để cầu nguyện cho con cái Chúa. Và đôi khi đi nhà thờ không được, nhưng mà Chúa cho technology, cái xứ này rất là hay, ai cũng có iPhone rồi. Ngày xưa là cái điện thoại bàn, tôi kiếm cái điện thoại iPhone có, thì tôi lấy đỡ cái điện thoại bàn, vẫn gọi điện thoại thăm viếng, chăm sóc nhau, cảm động vô cùng. Đó là cái sự vâng phục coi như là kín vắng âm thầm, nhưng mà trước mặt Chúa nó tỏa sáng. Là nó nhiều cái công việc chúng ta thấy nó rất là nhỏ, nhưng mà những cái công việc đó là cái ánh sáng cho cái thế gian hay là trong cái cộng đồng của đức tin. Tôi cũng gặp nhiều con cái Chúa là chờ phải có cái việc thật lớn, thật là vĩ đại mới là làm. Phải có đánh trống thổi kèn thì mới làm. Nhưng mà lời của Chúa nói cái sự phân phục đây là những cái công việc nhỏ nhỏ mỗi ngày mà Chúa cho phép làm được. Dù rằng không có khỏe, nhưng mà Chúa cho cái phone nói được, là còn có thể gọi để mà chăm sóc lẫn nhau được. Trong đó tôi tạ ơn Chúa rất là nhiều. Sáng hôm nay trong cái lớp Kinh Thánh, tôi rất là cảm động khi con cái Chúa chia sẻ lời của Chúa, làm chứng trở lại, dạy dỗ con mình cầu nguyện. Và bây giờ nó quay trở lại và nó kể, nó làm chứng lại, nó cầu nguyện như thế nào khi nó đối diện với những vấn đề. Và đồng thời mình nói đức tin, mình nói đủ thứ cả. Nhưng mà nên nhớ cái phân đoạn này, những cái câu đầu tiên nhắc nhở trở lại, ở nhà với nhau phải vâng phục lời Chúa qua cái nếp sống kiên trì yêu thương chồng con và cầu nguyện mỗi ngày. Đó cái điều cần phải làm. Sáng nay tôi cũng nhắc nhở các thanh niên trong English Ministry. Họ, một số thì mới coi như mới dựng vợ chồng, một số thì con cái nhỏ, nhưng mà cái ưu tiên cũng phải vâng phục lời Chúa qua cái lời sống để mà chăm sóc nhau. Chồng yêu thương vợ, vợ yêu thương chồng, chăm sóc con cái của mình. Nếu mà cái nền tảng của gia đình mà không có vững vàng thì hội thánh cũng sẽ bị lộn xộn. Mà khi hội thánh lộn xộn thì cái xã hội, cái cộng đồng của chúng ta sẽ bị lộn xộn. Tại ra khi mà gia đình vững vàng rồi, qua cái nếp sống kiên trì yêu thương chồng con cầu nguyện cho nhau đó, thì hội thánh, khi mà phục vụ trong hội thánh không có cần khen, không có cần ai khen, vì biết Chúa nhìn vào cái tấm lòng phục vụ của ông bà anh chị em. Rồi trong hội thánh mà có được cái tinh thần như vậy rồi thì giữa cái xã hội trung thực, thực tế, làm việc tận tâm như là làm việc cho Chúa. Đó là cái điều Chúa dạy, nhắc nhở trong Philip những cái câu đầu tiên ở đây. Câu 12, 13. Vâng phục là cái điều đầu tiên, là cái bước đầu tiên. Đó. Nhưng mà sống giữa cái đường đời như vậy thì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở phải tỏa sáng ra. Đó. Một cái câu khác thì nói là phải giống như vì sao mà cái cộng đồng chúng ta nhìn thấy được trong đó. Và phải tỏa sáng như cái ánh sáng trong bóng tối. Nếu mà quý vị quay tin tức hay là những cái dự kiện vừa qua, có nhiều cái sự đen tối xảy ra trên cái đất nước mà chúng ta yêu quý, trên cái đất nước mà chúng ta chọn làm quê hương, có những cái tối tăm đang xảy ra. Tại sao cái tối tăm nó đang xảy ra? Bởi vì cái đuốc sáng của con cái Chúa không có tỏa ra. Mà khi cái ánh sáng của Chúa tỏa ra thì nó mới có thể đẩy lui được những cái bóng tối trong đó. Thành ra cái vâng phục là bước đầu, nhưng mà sống giữa đời cần phải tỏa sáng với ánh sáng trong bóng tối. Đó là cái điểm thứ hai. Phải giữ đức tin bằng cái đời sống tỏa sáng. Câu 14 tới câu 18, tôi chỉ đọc ngắn gọn một vài câu ở đây. Hãy làm mọi việc không cằn nhằn hay tranh cãi. Giữa một cái thế hệ gian ác và bại hoại. Tôi đọc trong cái bản dịch mới, cái tiếng Anh thì trong New American Standard Bible. Sứ đồ Phao-lô khi mà ở trong tù, ông viết cái lá thơ này rất là cảm động. Ông khuyên lên hội thánh Philip lúc đó. Và khi tôi đọc cái đoạn này tôi rất là cảm động, bởi vì đây cũng là cái lời ông nhắn nhủ cho hội thánh West Houston. Người con cái Chúa hay là tín hữu trong hội thánh được gọi là gì? Con cái của Đức Chúa Trời. Rồi ông phải ngưng ở đó, nhưng mà lại nói là không vết, không tì. Rồi ông chưa ngưng ở đó, phải sống giữa thế gian, chứ không phải là tách biệt ra khỏi thế gian. Thành ra mỗi con cái Chúa không có phải là ánh sáng từ chính mình. Nhiều người nói là tôi là sự sáng, không phải chính mình. Nhưng mà phải là người phản chiếu ánh sáng của Chúa Giêsu Christ. Đó là cái điều mà hội thánh Philip ngày xưa vướng phải. Tại vì người nào cũng tự chiếu mình ra không à. Nhưng mà không ai phản ảnh được cái ánh sáng của Chúa Giêsu Christ. Đó lý do tại sao mà Chúa Giêsu dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14-16. Các ngươi. À, bây giờ mình nói rõ ràng hơn. Hỡi con cái Chúa, hội thánh West Houston là ánh sáng của thế gian. Hay là mình tóm gọn hơn, hỡi con cái Chúa, hội thánh West Houston là ánh sáng tại cái thành phố Houston này. Đôi khi nói thành phố Houston hơi lớn. Hỡi con cái Chúa, hội thánh West Houston, nếu mà ở cái vùng đông bắc của Houston thì phải là ánh sáng cho cái vùng đông bắc Houston. Phải, quý vị biết quý vị ở đâu thì phải tóm lại trong cái khu vực của quý vị đó. Đôi khi mình nói là ánh sáng cho thế giới, không ai thấy cả, mà cái thế giới đi ra là mình lạc mất. Mới vừa rồi đây, mười mấy hai chục người vào University of Houston để nói làm chứng. Mà cái University of Houston quá rộng rãi, thành ra đi lạc tùm lum tà la trong đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa có những cái tổ chức mới gom ra lại để rồi có thể chia sẻ phúc âm. Cái thế giới rất là rộng rãi, ngay cả cái thành phố Houston này cũng rất là rộng rãi. Thành ra quý vị phải biết tôi đang chiếu sáng ở đâu. Trong gia đình phải là gia đình của tôi, dòng họ của tôi phải trong dòng họ của tôi, rộng rãi hơn chút xíu trong cái neighborhood của mình. Neighborhood tiếng Việt mình là cái gì? Làng xóm của mình đấy. Khu vực đấy. Họ có thấy cái ánh sáng của Chúa Giêsu Christ qua quý vị hay không? Đó là cái điều Chúa dạy. Tôi rất là cảm động những năm trước và có thể năm nay các em sẽ có đi ra ngoài cộng đồng để mà food for the homeless. Có lẽ thể vào cái dịp lễ tạ ơn. Đương nhiên có những cái công việc mà các em đi ra trong cái sự huấn luyện. Tại vì bắt đầu tháng 10 đây thì có những cái khóa huấn luyện cho các em để mà học hỏi lời của Chúa, áp dụng được lời của Chúa và đồng thời đi ra. Nhưng mà cũng phải có những cái tổ chức lớn, ví dụ Food for the Homeless vào cái dịp lễ tạ ơn để có cái cơ hội, hoặc là vào Giáng sinh để các cơ hội các em làm. Đó. Những người này tôi biết rằng họ sẽ không có rao giảng lời của Chúa. Nhưng những cái điều các em này làm để cho người ta thấy được tình yêu của Chúa qua cái hành động của các em. Cái bước đầu tiên phải làm được như vậy. Rồi cái bước kế tiếp, Chúa sẽ kêu gọi được đào tạo huấn luyện để có thể chia sẻ lời của Chúa. Thành ra trong cái chiến lược này, hành động đi trước, lời nói theo sau. Và đồng thời quý vị đọc là trong tin tức có những cái người lớn tuổi đi cắt cỏ trong cái khu vực của người senior. Rồi có những cái sự lộn xộn xảy ra. Nhưng mà cái công việc của ông này được cái neighborhood đó, cái làng xóm đó họ công nhận. Và ông làm âm thầm, nhưng mà tên của ông được lan tràn khắp nơi từ những cái việc tình nguyện nhỏ nhỏ như vậy. Nói thì dễ, nhưng bây giờ làm sao đây? Trong gia đình, sáng nay tôi cũng chia sẻ cái khúc này cho các em, nhưng mà trong một cái bài giảng khác. Trong gia đình, nói với nhau, ăn nói với nhau lời tích cực thay vì là cam ram. Và người chồng phải để ý lắng nghe người vợ. Tôi cũng phải tập 5-10 năm mới học được cái này. Tại mấy bà cứ nói vòng vòng. Mà trong khi đó tôi thì nói thật sự muốn cái gì, cho tôi cái kết luận tôi làm. Nhưng cứ nói cảm xúc rồi vòng 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 vòng. Tôi chờ hoài mà không thấy cái kết luận. Nhưng mà tốn rất là nhiều thời gian để tôi học hỏi đó. Phải nghe hết cái lòng vòng, nói đủ thứ hết trơn rồi mới biết nói cái gì. Nhưng mà cái tánh của đàn ông sao? Mình mới nghe có vài câu cái mình nhảy vô, cái mình kết luận, cái mình giải quyết vấn đề, nhưng mà lại trật cái vấn đề. Và cũng vậy, khi các bà nghe các ông đó, các ông là suy nghĩ đã đời rồi, là đưa cái kết luận ra, phải làm vậy 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 vậy. Đàn bà ok là làm thôi. Là nói chúng ta biết cái tánh khí của con người, Chúa tạo dựng khác nhau. Và các ông phải, ngay cả cá nhân tôi cũng vậy, vẫn còn tiếp tục học hỏi, phải tiếp tục lắng nghe rồi mới quyết định. Còn các bà, nếu mà chờ mấy ông nói tâm tình rất là khó. Làm gì làm cho rồi. Cho nó xăm. Hiểu như vậy đó, thì chúng ta gia đình sẽ rất là hạnh phúc. Thay vì nhưng mà trở lại, khi mà dạy con cái mình sống tử tế đó, khó chứ không phải dễ. Tại nó cha mẹ phải làm gương, rồi nó đi ra ngoài đời, nó gặp cha mẹ người khác, đối xử khác, nó khác. Mà chúng ta nói phải dạy tử tế, nó ra nó thấy khác, thì cha mẹ phải tử tế mới làm gương cho nó được, giải thích cho nó biết cái đạo đức của Kinh Thánh là như thế nào. Và tử tế đó, mình nói đôi khi tổng quát tử tế, con phải tử tế, cái chữ tử tế này nó rất là rộng rãi. Thành nó ra nó tử, nó tử trước, rồi nó tế người ta. Tiếng Việt mình nó rất là rộng rãi, thành ra phải cẩn thận giải thích cho nó rõ ràng là như thế nào. Rồi, gia đình là tốt rồi đó, thì bước vào trong hội thánh. Thành ra trong hội thánh của Chúa, dùng lời tích cực để nâng đỡ nhau, không có than phiền, nhưng cùng nhau xây dựng hội thánh của Chúa. Tạ ơn Chúa, ngày 19 tây tháng 10 tới đây thì có đại hội thường niên của hội thánh. Đại hội thường niên của hội thánh để chọn ra những cái người lãnh đạo hội thánh. Nhưng mà trở về định nghĩa người lãnh đạo của hội thánh theo sứ đồ Phaolô, hội thánh của Chúa gồm có những cái chi thể khác nhau, có những cái bổn phận hay là cái phận sự khác nhau. Và người lãnh đạo hội thánh theo sứ đồ Phaolô là những cái lắc léo, những cái gân đó nối những cái chi thể với nhau để cùng nhau hiệp một. Mỗi người có những cái phận sự riêng khác nhau. Nhưng nếu người nào, chi thể nào muốn làm sao thì làm cũng được, chứ không phải không được, nhưng nó sẽ sụp đổ. Và cái vai trò của người lãnh đạo là nối những cái lắc léo đó khác nhau đó để có thể đứng vững vàng. Cái bài học trường Chủ nhật hai tuần nữa, mà quý vị, hai ba tuần nữa quý vị sẽ rất là rõ về cái bài học về hội thánh của Chúa. Rồi, gia đình vững mạnh, hội thánh vững mạnh rồi thì bắt đầu mới nói về cái vấn đề xã hội bên ngoài. Trong xã hội thì phải sống chân thật, sống yêu thương và là cái ánh sáng để đẩy cái bóng tối ra khỏi cái thế giới tối tăm này. Là đó là cái vai trò của hội thánh. Và tại sao hội thánh không có làm được điều này? Là tại vì hội thánh càm ràm nhiều quá. Có thể hội thánh toàn là bóng tối. Nhưng mà tại sao hội thánh toàn là bóng tối? Tại gia đình tôi thui à. Vợ chồng cãi lộn, tầm lâm tà la, quánh nhau rồi đủ thứ hết. Mà tới nhà thờ nói yêu thương, phì lý. Con cái không có dạy dỗ, mà vô nhà thờ đòi dạy dỗ người khác, phì lý. Thành ra gia đình vững vàng. Mà làm sao gia đình vững vàng được? Mỗi con cái Chúa, cá nhân phải có tâm tình của Đấng Christ. Đó là cái bài giảng tuần trước. Cá nhân, gia đình, hội thánh, với xã hội. Lúc đó ra làm việc, người ta kính trọng. Mà danh của Chúa được tôn cao. Và cái điểm kế tiếp, kính thưa quý ông bà anh chị, tôi chỉ đọc đây. Ánh sáng thật không có chiếu sáng qua cái cá nhân của người, nhưng mà được truyền qua cái cộng đồng, tức là qua hội thánh của Chúa, để phục vụ và đồng thời có sự tương giao với nhau. Cái điểm kế tiếp thì quý ông bà anh chị em thấy làm sao để giữ cái đức tin trong cộng đồng của tín hữu từ câu 19 tới câu 30. Thì trong này có đề cập tới, hồi nãy không có đọc, quý ông bạn cho em về nhà đọc, đề cập tới Timôthê và Epaphroditus. Hai cái nhân vật được nhắc nhở trong cái thư tín này là những người không có sống cho mình, nhưng mà họ sống vì Chúa và vì hội thánh của Ngài. Đó lý do tại sao trong Corinto nhắc nhở như thế này: chớ ai tìm lợi riêng mình, nhưng tìm lợi cho kẻ khác. Khó, chứ không phải dễ. Nếu mà như vậy, ngày xưa có Timôthê, có Epaphroditus, thì ngày nay trong hội thánh của Chúa, ai là Timôthê? Ai là Epaphroditus trong hội thánh của Chúa? Thành ra sứ đồ Phaolô, khi mà nhắc nhở tới hai cái tên ở đây, nhắc nhở cái tấm gương của hai người này, và ông mời gọi con cái Chúa trong hội thánh của Chúa phải cùng trung tín, phải phục vụ trong thân thể của Chúa Thánh Christ ngày hôm nay. Nhiều người nói với tôi chưa chờ tới sang năm, không người nói hôm nay, chờ tới sang năm đôi khi Chúa cắt mình đi mất tiêu rồi, không có cơ hội nữa. Trong 3 tháng vừa qua tôi đi dự 3 cái đám tang và chỉ có 1 cái đám cưới à. Tối hôm qua mới đi cái đám cưới, 1 cái đám cưới, 3 cái đám tang, thành ra cái người ra đi nó rất là lạ hơn là cái đám cưới. Thành ra khi mà Chúa kêu gọi quý vị, quý vị phải làm liền ngày hôm nay, ngày mai chưa chắc xảy ra. Và cũng vậy, trong cái sự kêu gọi, tôi cầu nguyện Chúa, tôi trung tín làm liền mỗi ngày, ngày mai có thể không có. Và cái đó là cái kinh nghiệm trong 3 tháng vừa qua, để nhắc lại cái tấm gương mà sứ đồ Phaolô muốn dùng Timôthê, Epaphroditus trong hội thánh để kêu gọi con cái Chúa trung tín phục vụ trong thân thể của Đấng Christ. Tôi phải gấp tại vì các em bắt đầu chuẩn bị thánh lễ báp têm lúc 12:15, giờ này là 12:07. Nói tóm trở lại, phải trung tín trong cái nhóm nhỏ ban ngành, không có vì mình mà vì Chúa, phải tôn trọng yêu thương nhau, phải nhớ rằng ai cũng đang mang gánh nặng cả. Mỗi người có những cái gánh nặng riêng tư, đôi khi chúng ta không có hiểu, rồi chúng ta trách móc, chúng ta than phiền càm ràm, nhưng mà ai cũng có gánh nặng. Nhưng mà làm sao để mà giải bớt, quyết đi những cái gánh nặng đó là phải tôn trọng, yêu thương nhau để mà giúp đỡ nhau, cầu thay cho nhau để gánh vác đi đó, cái công việc đó. Phục vụ là không có chọn việc lớn hay việc nhỏ. Tại vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở, chỉ cần làm theo cái lòng trung tín, Chúa kêu tới đâu làm tới đó. Thế vậy thôi, rất là đơn giản. Để kết luận, tại vì lời của Chúa nói là hãy giữ vững đức tin, hãy tỏa sáng, hãy cùng nhau sống như Đấng Christ. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi xin kết luận và cầu nguyện ở đây. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sáng nay lời của Chúa nhắc nhở hội thánh của Chúa, nhất là hội thánh West Houston, không có phải là nơi tránh né bóng tối, nhưng mà là cái ngọn đuốc thắp sáng trong cái bóng tối giữa cái cộng đồng chúng ta đang sống. Và cái đức tin thật không có chỉ sống ở trong nhà thờ hay là xảy ra trong nhà thờ, nhưng mà cái đức tin thật là trong cái cách sống của quý ông bà anh chị em, cũng giống như tôi, giữa cái dòng đời, giữa cái xã hội chúng ta đang sống, từ trong cái bếp cho tới cái nơi làm việc, hay là bệnh viện, hay là đến thăm viếng nhà hàng xóm của mình, nó xảy ra là như vậy. Và nó, tôi xin đọc lại để mà nhắc nhở, nếu mà quý ông bà anh chị em quên cái bài giảng này thì chỉ nhớ cái câu này thôi: hãy giữ vững đức tin, hãy tỏa sáng, hãy cùng nhau sống giống như Chúa Giêsu Christ. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng lời của Ngài để nhắc nhở mỗi chúng con. Chúa ơi, xin Chúa ban cho chúng con tâm tình vâng phục như Chúa Giêsu Christ. Và chúng con biết rằng chúng con đang sống giữa cái thế gian tương đối đen tối bại hoại, nhưng mà giúp chúng con tỏa sáng không bởi sức riêng của chúng con, nhưng bởi Đức Thánh Linh của Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu hội thánh của Ngài, cho chúng con sống trung tín, và cho chúng con phục vụ và làm vinh hiển danh của Chúa. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.